số 10.
Ba la mã là xá na trao giới. Thì có nói là tỳ lư xá na là quang minh đến chiếu, tức là chỉ cho pháp thân của Phật. Còn lư xá na là tịnh mã đã đến của Phật, là nói báo thân Phật. Và nói cái phần báo thân Phật đó là gồm Phật có hai thân là tự thọ dụng và thân và tha thọ dụng thân. Mà ở dưới này thì lại nói là tịnh mã, nghĩa là lư xá na là tự thọ dụng, còn quang minh viễn chiếu là tha thọ dụng. Thì con thấy nó có còn ngợ
cho mỗi nơi đó. Nói một kiểu. Thế nhưng mà thôi, mình cứ lấy cái nghĩa là Ngài phải có pháp thân. Rồi từ cái, bây giờ Ngài tu đó, Ngài tu tịnh tức là sạch hết những lầm mê, và mãn tức là đầy đủ những phước tuệ. Thế là Ngài sạch hết những lầm mê và đầy đủ phước tuệ, cho nên bây giờ Ngài chứng được cái pháp thân của Ngài. Thì cái trí tuệ mà chứng được pháp thân ấy gọi là báo thân. Thế thì báo thân dĩ nhiên có hai phần. Một phần gọi là tự thọ dụng, thì chỉ có chư Phật biết với nhau thôi, chứ các Bồ Tát cũng không biết được. Còn cái phần tha thọ dụng thì là Ngài hiện cái hình tướng để cho các Bồ Tát trông thấy mà nương tựa. Thế là phần tha thọ dụng. Thế cho nên cái phần tự thọ dụng này thì Ngài ở đây, Ngài tự một Ngài chứng được cái pháp thân của Ngài. Thế còn cái phần tha thọ dụng thì là dùng cái thân quan để chiếu ứng đại cơ. Thì mình cứ nhận cái nghĩa như vậy. Còn cái tên thì bởi vì là tiếng Ấn Độ rồi dịch sang tiếng Tàu, thế cho nên rằng nó nhiều khi có một chữ nó khác đi, hoặc là phiên âm nó khác đi. Cho nên bây giờ chúng ta cứ nhận lấy cái nghĩa như thế.
Thầy hai vợ, nhà cha có 6. Hôm qua thì con cô bạn với em tới cái chỗ nó thì 10 ngôi ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó thầy.
10 xứ, 10 chỗ.
Phật nói nơi tôn chờ để thiết thì Phật nói thập trụ.
Đấy, thực ra thì mỗi cung trời đế thích ấy, thì là cõi đau lợi. Còn cõi diệm ma thì là cõi diệm ma, tức là những cõi nó khác nhau. Từng đây 10 nơi, tức là từ thứ lớp số 1 thì ở dưới, mà lên đến 10 là trên cao, trên cùng. Tức là các cõi trời, thì tức là 10 cõi thì cứ từ thấp lên cao.
Nhưng mà con nghe là các tầng trời có 33 tầng trời.
Không, 33 là khác. 33 là nói về nguyên cung trời đau lợi, có vua đế thích ở giữa. Đấy. Thế rồi tứ thiên vương ở hai bên, ở bốn góc. Thế rồi mỗi một nơi là có 8 cái gì là 8 lần 4 nhân thành 32. Cộng với vua đế thích ở giữa nó thành 33. Tức là cái là một tầng trời thôi. 10 nhẫn tức là tu về cái hạnh nhẫn đó, cái nhẫn nhục đó, cái kiên nhẫn đó. Người ta có 10 ngôi cả thầy. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ.
Kinh Yêu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi. Nếu thầy Sa Môn nói không thèm nghe, hỏi không như thật đáp thì phạm tội trọng cấu. Thì chính vậy thầy, như ở đây nói là phạm tội trọng cấu, tức là phạm tội trọng là thuộc về 10 giới trọng của Bồ Tát là Bà La Di rồi, sao lại nặng như vậy?
Thì tại vì rằng thì là phạm tội trọng cấu, bởi vì sa môn tức là tăng, mà mình lại có cái tâm khinh mạn giận ghét đến nỗi mà nói không thèm nghe, hỏi không như thật tác, thì tức là mình hỗn. Bởi sa môn thuộc về tăng rồi, mà Bồ Tát đối với Tam Bảo là phải một lòng tôn kính. Chứ bây giờ mình lại vậy tỏ cái thái độ chống đối với Tăng Bảo như vậy, cho nên tội nặng. Đây là Bồ Tát tại gia.
Kính thầy, bạn là việc khẩn yếu trong Bồ Tát được để hoàn mãn Bồ Tát hạnh trong cái địa phương này.
Kính thầy, bạn là việc khẩn yếu trong Bồ Tát giới để hoàn mãn được cái hạnh Bồ Tát. Bởi vì thầy với bạn là những vị sống hàng ngày với mình. Nếu mình có tâm tôn kính thì trước hết chính cái tâm của mình, cái tâm tôn kính nó đã chiêu vợi, bởi vì suốt ngày cho nên cái nó chiêu vời cái quả báo tốt đẹp. Huống chi là mình gần thầy gần bạn mà mình có lòng tôn kính thì hẳn là các vị đối với mình cũng có cái chỗ tận tình giảng dạy về mọi mặt, giúp đỡ về mọi mặt để cho mình tiến lên cái hạnh Bồ Tát. Thì những cái vị này sống hàng ngày ở bên cạnh mình, thâm huân tập cho mình cũng như cái hơi thở mình thở suốt ngày, nó là mạng sống của mình. Vậy thì giới thân với tuệ mạng của mình hẳn là hoàn toàn nương cậy vào thầy với bạn. Cho nên tổ A Nan bạch với Phật là gặp được một bậc thiện tri thức thì coi như là một nửa đường tu của mình đã hoàn thành. Phật bảo không phải, nếu mà gặp được bậc thiện tri thức thì coi như tất cả các con đường tu hành của mình đã hoàn thành. Thế cho nên thầy bạn quan hệ như vậy. Ngài A Nan nói là quan hệ một nửa đường tu của mình, Phật bảo không phải, hoàn toàn quan hệ, cái đời tu hành của mình hoàn toàn quan hệ nhờ thầy và bạn. Mười nhẫn, mười kim cang, mười nguyện. Đây những cái này con đọc kinh Hoa Nghiêm mà trong đó nói rõ. Tức là cái phương pháp tu hành của các ngài. Đây là con cân nhắc theo thứ lớp, theo ngôi vị. Còn ông Phật ấy, thì ông ấy xếp đặt như thế này. Sa di là lên thẳng tỳ kheo. Bên tăng người ta sa di là người ta lên thẳng tỳ kheo, không có lôi thôi gì cả. Còn ni mình ấy, nặng nghiệp, mà chỉ cần nhất có 6 cái pháp đầu. Thế cho nên chúng ta thấy là 6 cái pháp này nó là căn bản tu hành của chúng ta. Phật đặc biệt có 6 cái pháp ấy, cho nên Phật mới đặt thêm ra cho bên ni cái chuyện mà phải lên. Trước khi một vị từ sa di mà chọn lên làm tỳ kheo ni thì phải bể tâm xét cho vị trong 6 cái việc này. Nếu mà 6 cái việc này mà vị giữ được ấy thì coi là tỳ kheo ni. Còn nếu không giữ được thì không làm tỳ kheo ni. Thế cho nên phạm một pháp đã, thì lại cho trở lại 2 năm. Chứ nếu mà làm kiểu như con ấy thì mỗi một giới phải tập trong 2 năm. Thế thì mới phạm riêng biệt, giới này ta mới phạm, ta mới trở lại. Nhưng mà đằng này Phật cho 2 năm học chung cả 6 giới, mà chỉ chú trọng ở cái chỗ các cô thành tựu được 6. Sở dĩ chúng ta bây giờ các tỳ kheo ni cũng có nhiều lầm lỡ sơ sót, chính bởi vì không vâng lời Phật thận trọng mà sửa, coi như rèn luyện cái cô thức xoa trong 2 năm về 6 cái việc này. Nếu trong 2 năm thật sự chúng ta rèn luyện cẩn thận thì sau này chúng ta lên tỳ kheo ni 6 cái việc nó đã thành thói quen rồi, thì coi như là một tỳ kheo ni vững vàng, chắc chắn, có căn bản. Thế cho nên Phật cứ mỗi một lần phạm, không cần nếp tẻ chuyện tính toán gì cả, chỉ biết là cô quay trở lại, cô tập cho tôi trong 2 năm mà cô không phạm lại. Bởi vì cái tập khí, cái thói quen của mình nó khó chừa, cho nên Phật bắt trong 2 năm. Đây là tất cả cái sự chú trọng để cho cô thành một vị tỳ kheo ni có căn bản. Thế chứ Phật không tính cái chuyện ngôi trên ngôi dưới, thứ lớp rắc rối gì cả, mà chỉ để rèn luyện cho tập sự cho cái vị ấy thành một tỳ kheo ni. Chứ còn bên tăng người ta không có thức xóa, sa di là người ta lên thẳng tỳ kheo. Còn như nữ mình ấy, thì Phật xét là chúng ta nặng nghiệp, cho nên phải có cái sự rèn luyện. Mà cứ rèn luyện đúng 2 năm cô viên tròn được 6 thứ, thì như thế là cô là tỳ kheo ni có căn bản.
Xuất gia dù phá giới vẫn còn hơn ngoại đạo. Các tân tỳ kheo bên Nhật Bản công khai có vợ con, mà hàng Phật tử tại gia cầu an cầu siêu, cho đến cầu học Phật pháp vẫn hương đầy. Trong khi ngoại đạo dù tài cao đức trọng vẫn không có chánh pháp độ đời. Kinh Đại Bi nói, người xuất gia tay phải bồng con trai, tay trái dắt con gái từ quán rượu này qua quán rượu khác. Vì đã có sự huân đào trong Phật pháp, đã gieo trồng thiện căn sắc tế, thì không ngoài thiện nhất này sẽ nhập niết bàn. Chính là cái câu đó là sự huân đào trong Phật pháp, cái chữ huân đào nghĩa là sao?
Huân là huân tập, đào là đào luyện, tức là một sự huân tập tu hành được luyện tập ở trong Phật pháp. Thế thì người ta đã có được cái sự huân tập, đã có sự luyện tập ở trong Phật pháp, người ta đã gieo trồng thiện căn xuất tế. Thế thì dù rằng bây giờ người ta có cái lỗi lầm, mà cái lỗi lầm tệ cho đến nỗi tay phải bồng con trai, tay trái dắt con gái. thế mà lại còn từ cái quán rượu này sang quán rượu khác. Nghĩa là đây nói rằng dù người ta lỗi lầm tệ đến đâu chăng nữa, người ta cũng đã có một cái thiện chủng, một cái mầm nhân về thánh giáo ở trong tạm thức. Thế đến ngày mai mà người ta tỉnh được ra, ta gặp thiện trí thức giác tỉnh, thì những bởi vì cái tánh Phật của chúng ta nó không hư không hỏng, nó là tánh kim cang. Thế cho nên khi được gặp thiện trí thức giác tỉnh, thì người ta tỉnh ra một cái thì cũng như là ở cái nhà, dù là tối đến đâu thì tối, chứ thắp cái đèn lên này là bao nhiêu tối cũng phải tiêu tan. Cho nên người ta có thể trở về người ta tu hành, thì chỉ nội nhật trong hiền kiếp này, chứ không phải khác sang kiếp khác, người ta sẽ được nhập niết bàn. Chữ kiếp đây là nói về thời gian, chứ không phải là nói về cái đời sống của mình. Cái kiếp đây ấy, cái con số nó không khó tính, cho nên các cụ cứ nói là lấy cái thí dụ như một cái hòn đá vuông một cây số, để ngang một cây số, để dọc một cây số. Thế rồi lấy cái thứ vải kiếp ba la là thứ vải rất mỏng ở trên trời, là cứ cầm một phết thế này, phết cho đến khi họ tan cái hòn đá đó thì gọi là một kiếp. Lấy cái thí dụ để nhận thôi. Bởi vì cái kiếp nó dài quá, tính không xuể. Thế đấy, thế thì mỗi nhật trong một kiếp này, cái vị ấy sẽ nhập Niết Bàn. Thế, con nói thì trong hiền kiếp, hiền kiếp tức là cái kiếp này tên là hiền kiếp. Cái kiếp của chúng ta hiện tại đây gọi là hiền kiếp. Nói gì cả?
Dạ, thầy nói là hiền kiếp tức là kiếp mà nhiều Phật ra đời, nhưng mà hiện tại chúng con đang thời bằng pháp đâu có Phật.
Thì không, hiện tại của cô thôi, chứ mà sắp sửa rồi. Đến cái ngày mà loài người 84.000 tuổi thì Đức Di Lặc này sẽ ra đời và lại có Phật tiếp nối. Con dùng cái chữ thì nó không đúng, bởi vì chữ người ta dùng từng việc một. Nói thời mạt pháp là tương đối cái việc Đức Thích Ca ra đời.